Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng kính mời quý vị cùng trở lại phần 2 của chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Betty và số điện thoại của đài 2143415943. 2143415943. Kính mời quý vị gọi vào đài để góp ý cho cô Hà Quyên trong bức thư ngày hôm nay. Cô ở Oklahoma. Và trước khi mà mời vị thính giả đang chờ trên đường dây, xin kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
À, vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với quý vị. Và bây giờ xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ.
Dạ vâng, dạ.
Tôi không?
Dạ đúng rồi, chào cô.
À, đúng. Chào Nhã Quyên, chào chị Betty, tôi Tinh Hương.
Dạ mời cô.
Tôi xin góp ý với các cô mà giữ con chồng lo gia đình đó, các cô có căn nhà riêng đó.
Dạ, dạ, chị Hương.
Ở đời tiền chết không có mang theo đâu cô ăn, thôi cô cũng bớt sân si. Bên cô nó không khó khăn mà huy động nó khó khăn, mà 100 với 200 mình còn mình giúp, mà khi làm giấy cắt mình hết giúp chứ có gì đâu. Có nhiều người họ giàu mà họ còn đi bố thí để cứu những người bệnh không có tiền chữa và cứu sống họ mấy ngàn đô, mà có người nó cũng bỏ tiền ra cứu đó. Thì ai nó bế tắc á thì mình sẵn sàng mình bố thí. Mình bố thí rồi mai mốt tới đời mình bế tắc thì ông trời ông nói là mình cho cô đừng có lo, trời sinh do thêm cỏ, cô bớt lo lại đi, cô bớt sân si lại cho nó nhẹ người, nhẹ đầu. Đời chết tiền có mang theo. Đây này tôi nè, tôi cũng nghe rớt bọn tao với cô, chứ tôi đâu có giàu khỉ gì. Mà lâu lâu tôi gửi đồ về tôi cho mấy người bà con dòng họ Việt Nam. Ví dụ như bà con có 6 người mà có 1 người dân là 7 người ở nhà ở trong nhà bà con, tôi cũng cho luôn nữa. Không lẽ cho đi trừ lại họ người dân thôi. Họ thì tôi bà con bên mẹ mà họ bà con bên cha mà khổ quá đi ở nhà cho cái nhà bà con đó. Mà tôi cho cái nhà đó 6 người mà có 1 người đó đang ở nhà, mà cái người đó đang bế tắc, mà có bà con gì với tôi đâu, tôi cũng cho luôn, tôi ghi hết đủ cho người đó luôn. Đời sống bố thí, cô sống cô bố thí, người cô nó khỏe lắm, nó nhẹ đau lắm, cô thiệt á. Cô đừng tính từ đồng, từ xu, các bên cô không khó khăn, thì bên chồng nó quá khó khăn. Cô tôi nghe mấy triệu bạc Việt Nam thì 150 đô nhiều lắm, 200 đô đã xuống. Ví dụ như người 200 năm người ngàn, mà đâu có tháng nào cũng đưa ra ngàn, tháng nào cũng đưa ra ngàn, nửa năm mới đưa ra ngàn, thì hàng một năm đưa 2000, cũng giống như mình bố thí đó cô. Mình bố thí thì mai mốt mình bế tắc đó là ông trời ông nói là mình liền, ông nói là con mình đi ra đường nó khó khăn gì cũng có cái cách giúp, tại vì mình đem tiền mình đi gửi rồi, mình đem tiền mình cho vay, mình có mượn rồi, thì đến lúc mình bế tắc là họ trả ở đài ra, cái tay đất nó xoay tròn như vậy. Cô như mình bớt sân si lại cho nó nhẹ người. Tôi thấy nhiều người trên mạng bây giờ hả, họ giàu có hả, mà ai mà không có tiền mổ tim, ai không có tiền chữa bệnh thì cứ đi lên đi, rồi họ đưa tiền vô bệnh viện, cho bệnh viện cái người nào không có tiền cứ chữa, người nào không có tiền chữa. Tôi thì họ giàu có mà họ còn làm vậy, còn mình không có giàu, mình nghèo thì mình bố thí để chữa nghèo, mình giàu để chữa giàu, chết không có mang theo đâu. Đại gia nó ôm tiền như đống núi đó, mà rồi chết nó đi hai cái xong nó cũng để là cho ai hưởng đâu mất á, mà nó làm cực khổ chết luôn, mà chết bỏ đi cái gì mà chết mang theo được hả, hơn thua mà chết không mang theo được cái gì, ai bế tắc cứu, kể cả người dân. Tôi cũng thật ra kể cả người dân chứ không phải là người thân của mình, là người thân của chồng. Người dân tôi nói thẳng, tôi sống trong gia đình, tôi nói thẳng với chồng con, tôi nói tình này mình giúp người lại giúp ta, làm ơn chẳng thiệt đâu mà vội lo. Mình giúp người, mình không hại người thì mình chẳng bao giờ trời sấm sét, nên mình chẳng bao giờ mình lo sợ. Mình không hại ai đâu, mình sợ ông trời không hại mình. Mà ai nó hại mình thì trời hại lại họ. Cho nên ở đời á, nhiều người cứ tiền mà riết hầu, mà suy nghĩ riết, mà nát óc, nát đầu, mà đổ bệnh, mà chết vì cái đống tiền. Khi nào mình thấy tiền thì mình khỏi cho mình còn cho ông trời ông nói là mình đừng có sao.
Nhưng mà chơi hơn ơi,
ông trời ông chỉ cho mình là đi trúng thời trúng thuốc liền hả. Còn ông trời ông chỉ trời đó mà cũng không biết cái thứ đó mà chữa vô chưa được cũng chết. Mà ông trời ông ban cho mình là ông tự ông chỉ cho mình đi vô chỗ đó sẽ kiếm được cái thứ đó, rồi uống cái thứ đó nói bệnh. Tôi có cái đức tin như vậy.
Dạ.
Tôi giúp người rất nghệ trên đây ha. Tôi rất là thật lòng. Tôi không bao giờ giả dối. Tôi giúp người lắm. Trên này á, tôi đi ra đường, tôi lỡ đường á. mà họ bưng bưng cơm họ đi mua họ bưng họ đưa tôi ăn, tôi không nhờ.
Thì nếu mà mình làm suốt thì mình sẽ được suốt lại thôi.
Chính gì hết nhưng mà rồi tự động họ họ đi mua cây và bưng họ đưa tôi mà tôi không muốn lái họ không ấy phải đưa nữa. Tại vì á tôi bố thí nhiều không nào, tôi không bố thí, tôi nghèo tôi đâu có tiền, bố thí nhiều 10 đồng 20 rồi gì thôi chứ không có nhiều. Vậy tôi mua đồ 200 đồng, tôi gửi gì tôi cho 6 người, tôi đi ra 7 người, tôi mới có 1 người đó ở nhà trong nhà đó. Người là bà con, cha tôi, bà con, mẹ tôi, họ không có bà con, tôi cho hết. Không lấy gì. Vô nhà mình tôi là trời rộng rãi đi tới đâu đó rộng rãi nhưng mình có thành tâm thật lòng chứ mình đừng giải dấu, mình giải dấu mình nói một đường là một nẻ là không ai chính tay cái đó cho mình. Tôi bố thấy cho cô đó, cô bưng mẹ bất ngờ đi chứ cái cô cũng sợ bé tắt ông trời ông chỉ cho chồng cô có việc hoài mà tôi sợ đứa con hoài cho cô lo gì. Ông trời ông chỉ à nên đã trời xin cho còn mình co ro thì ông trời co ro lại còn mình động rãi thì ông trời động rãi mình cho đi bố thí thì dĩ nhiên ông bố thí ăn là mình có lòng tâm khác chứ đúng không. Vậy nên cho cô đâu có hết suy nghĩ này sống mình cho cái cô suy nghĩ tiền riết đó rồi riết họ cô đổ bệnh ra cô chết luôn ở đây mà nghĩ tiền nhiều quá đổ bệnh liền tôi chẳng bao giờ tôi nghĩ. Ai luôn tôi nghe ai họ xa xa họ đã ăn cắp cái chứ tôi đánh 50 thì tôi cho liền. Có người nó không bằng họ nó cho tôi cũng cho liền. Tại vì tôi biết cái người mà thật sự mà tôi không biết là sao chứ từng riêng mà tôi biết tôi biết là tôi cũng chọn.
Nhưng mà chị Hương ơi cho biết đi hỏi một câu nè. Ví dụ
như là mình giúp ai thì ông trời ông là mình ông trời ông ban ở đời cái thứ gì ông trời cứu là cái gì được cái mà ông trời không cứu là cái gì cũng có tay. Nhưng mà ở đời mình nghĩ chết cứ mang theo đâu chục nhiều người hơn thua ơn cục tiền chết thả ra chứ đâu có đi cho đâu có ơn cục tiền đi được. Đâu có thấy đại gia đây nó làm rồi cũng đi xong mà chết cũng đi xong mà để cho người không làm hưởng rồi người họ có số hưởng.
Nhưng mà chị Hương ơi, có nghe Bitty nói không à? Dạ, chị Hương ơi, nhưng mà bây giờ Bitty xin tạm ngắt lời chị một tí nè. Nhưng mà chị Hương nghĩ rằng nhiều khi cái số tiền mình gửi về đó để cho làm cho người ở bên nhà mình cứ nghĩ là bên mình, bên này mình giàu có nhiều quá. Xong rồi người ta lợi dụng, người ta không chịu làm ăn gì hết thì sao?
Mình phải nói chứ, mình phải nói là vợ ba bốn con nè, chồng tôi là vợ con ở nhà chờ đồng tiền chồng không đó, mà chồng thất nghiệp đó, rồi thì không có tiền đâu gửi cho mấy cô mấy chú mà coi như là hãy chồng tôi có việc làm thì gửi cho thì thấy cái chồng tôi mình ngay khi mà chồng tôi thất nghiệp thì thằng thâu có thấy là ngay mấy cô mấy chú tốt là coi như đói đó, chồng tôi thất nghiệp là đói đó, đừng nói đá động gì tới là ngang lối lên họ bên họ cũng biết chứ không phải xong mình chỉ cần nói là họ là cảm động đâu.
Dạ nhưng mà nhiều người biết nhưng mà họ nghĩ bên này giàu quá nhiều so với đời sống họ bên Việt Nam thành ra là họ ấn lợi dụng.
Tôi cũng thường nói chuyện với Việt Nam rồi tôi biết tại vì cái lời nói của mình nó làm cho họ như vậy chứ không phải là mình nói dễ nghe thì họ nghe dễ nghe mà mình nói xó nghe thì họ nghe xó nghe. Chị công nhận không? Cũng cái lời nói xong cũng cái lời nói mà người kia nói được nghe được mà người nọ nói nghe không được đó chị. Lọt tai nó còn tốt quá cũng lời nói mà người kia nói thôi đồ nghe nó dễ nghe lọt tai mà cũng cái lời nói đó mà một người khác nói chẳng là họ nghe không chán. Cũng lời nói mà người họ nói thương nhau vì lời nói mến nhau nụ cười. Bởi người đó mà nói câu chuyện nhưng đó mà nghe muốn thương được luôn á mà cũng người đó theo, nói câu chuyện đó mà nghe.
Theo chị Hương thì bây giờ chị Hương khuyên cái cô này, cô Quyên này như thế nào? Làm thế nào mà nói mà không mất lòng rồi bày cho cố cái đang cần cái lời khuyên.
Nói như thế này nè, nói là bây giờ chồng tôi còn làm thì còn cho mà hãy mà khi mà nghe chồng tôi sắp về thì thôi tốt lại đừng xin chỏ mà bên này đang khó khăn thì thất nghiệp họ biết chứ Còn mình làm mà không biết chứ, nhưng mà không có ai có sang hoài, chực chực có sang hoài đi xem. Chẳng qua là họ bé tắt cái gì thôi. Nhưng mà tôi đã nói với 100-200 thì tôi cũng nhắm mắt cho phức đi.
Chắc nhiều hơn cái số tiền đó đó.
Làm giàu làm giấu cho 100-200 họ ăn đỡ. Nửa tháng một tháng thì nó hết mắt à, hết mất cái tiền đó thì.
Nhưng mà chị Hương ơi, đâu phải 100-200 đâu. Chị Hương ơi. Ở trên gia đình nhà này có 4-5 người em với người chị, người anh ở bên Việt Nam á, thì bên kia là BT tính ra là coi như là theo lá thư là 4 người rồi. 4 có một ông anh này, 2 cô em với một bà chị. Thì nhiều lắm á, 1 năm mà gửi về chắc cũng nhiều lắm, mấy ngàn đồng ấy chứ đâu có phải là mấy trăm đâu.
Mấy ngàn, còn mấy người giàu có nó cho lần một mấy ngàn, còn mình 5-7 ngàn. Thì tôi nói tùy theo cái tiền mình làm, nếu như cái ông chồng kia mà làm lương khá khá thì năm tốn vài ngàn cũng không có sao. Thì tôi nói thì thôi, thì cổ cũng rộng rãi bớt đi. Đừng lo lắm, cổ rộng rãi thì mai mốt á, trời cũng ban cho thầy, trời ban cho con cổ lớn lên có việc làm xong suốt, cũng kiếm được tay mang chứ không bao giờ đói. Có nghĩa là mình giết không cho, không để người ta đói thì mình cũng không bao giờ đỡ để rồi nào mình giúp người
khác
được.
Nhưng mà bây giờ làm sao khuyên ông chồng nữa đây?
Hello, chị Vân. Hello.
Ai cô đây?
Dạ. Hello. Dạ vâng, quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình có những niềm riêng và số điện thoại của đài 21434151943, 21434151943. Kính mời quý vị gọi vào đài để góp ý cho cô Hà Quyên ngày hôm nay. Thì cái lá thư nó cũng hơi dài, nhà Quyên cũng không có nhớ hết, nhưng mà cô Hà Quyên, cô là cô có cô lấy chồng và có hình như 3 đứa con phải không cô Betty?
Có 2 đứa con.
2 đứa con. Và cô đã, trước đó thì cô có đi làm, nhưng mà sau này vì con còn nhỏ cho nên chồng của cô cũng muốn cô ở nhà để chăm sóc con mình. Thì do đó thật sự thì kinh tế là chỉ còn có một mình chồng cô đi làm. Và thời gian gần đây thì nhà của bên phía chồng cô hình như là tới, gia đình chồng cô tới 4 năm anh em. Và người nào cũng gọi qua xin tiền, mượn tiền. Nhưng mà mượn thì không biết ngày trả, mà xin thì là chính. Nói chung là cô rất là, gia đình cô khó khăn, rơi vào bế tắc. Tại vì chỉ có một cái income của người chồng cô thôi. Nhưng mà cô không, hiện tại thì cô không có đi làm, cho nên cô cũng không nói được, can thiệp vào. Và bây giờ thì cô cũng không muốn cái hạnh phúc gia đình của cô đổ vỡ vì cái chuyện này. Và cô muốn, cô hy vọng quý vị có thể gọi vào góp ý cho cô. Cô nên làm thế nào, cô nên khuyên chồng cô như thế nào. Tại vì cô nói thì anh không có nghe. Nhưng mà cái chi tiêu thì nó cũng rất là bấp bênh vì gia đình, con cái. Nói cái chuyện chi tiêu gia đình anh em á, nó có, người ta nói giúp lúc ngặt nó dễ hơn là cứ giúp nghèo khó giúp lắm cô Betty. Tại vì ví dụ như anh em mình trong lúc ngặt thì mình cần cái gì đó mình giúp nó dễ, nhưng mà ai cũng có cái cuộc sống, ai cũng có cái gia đình riêng của mình để phải lo cái gia đình của mình. Mà ví dụ, nhưng mà có nhiều người cứ cái vấn đề này, Nhã Quyên thấy nó hay xảy ra. Nhiều gia đình cứ có anh em đông ở bên Việt Nam, rồi anh em á, có một số người á, cái người ví dụ gặp khó khăn, mình không có nói, đang vì công việc Covid mất công ăn việc làm, hay là bệnh ngặt nghèo. Như trong cái bức thư này cô nói á, cái người chị gái lấy chồng xa, chồng hay bị bệnh á, thì cổ ít than phiền hơn là những cái người kia, là giống như là có những cái người anh em trong gia đình á, lo đánh bài đánh bạc mà cũng phải giúp. Cái đó làm sao mà giúp cho xong. Tại vì cái người mà đã dính vào cờ bạc rồi rất là khó mà mình nói ôi cứ cần là phải giúp, cần phải giúp. Nhiều khi mình cũng phải coi cái kinh tế của mình là như thế nào thì nó mới cái mình nói rất là dễ. Đương nhiên mình nhìn vào thì nói ôi anh em cần hả, giúp mình phải có nhiều tiền mình mới giúp, chứ mình cũng đang chật vật. Và đặc biệt Nhã Quyên thấy là ở Hoa Kỳ này, một người đi làm rất là khó khăn trong cái việc chi tiêu, và trong cái thời gian này lạm phát nữa, chi phí rất là nhiều. Con cái nếu mà càng ngày con còn nhỏ đó thì nó tốn đủ thứ tiền, tiền tã, tiền sữa. Con lớn lên thì lại tốn tiền cho nó đi học chỗ này, học chỗ kia, những cái activity. Và những cái chi phí nhiều lắm, tiền điện, tiền nước, rác. Với nhà quý nghĩ khi mà ai đó đã lớn và đã lập gia đình thì dù khổ, dù giàu có hay gì thì ráng mà cố gắng tự lo bươn giải cái gia đình mình. Trừ khi những cái lúc mà mình quá ngặt, mình gặp cái chuyện mà bất khả kháng hay gì thì mình mới nhờ vả anh em trong gia đình.
Thì cái đó là dĩ nhiên rồi, nhưng mà cũng có nhiều người đó sau này đó là cứ thấy Việt Kiều ở bên Mỹ này đó, hay là bên các nước ngoại quốc á, rồi đi về thăm gia đình xong rồi có nhiều người họ cũng nổ lắm. Để cho người bên nhà đó nghĩ là bên này chúng ta giàu quá, nghĩa là tiền đi ra đường có thể lượm được, ở ngoài đường á, rớt ngoài đường lượm được, thì họ cứ tưởng tượng như vậy. Nhưng mà sau này họ cũng qua bên Mỹ họ cũng nhiều lắm rồi, thành ra là họ cũng một số cũng biết, nhưng mà họ biết thì biết vậy thôi, nhưng mà họ cũng có cái tính cách như là lợi dụng vậy rồi, cái kiểu như mà ăn không ngồi rồi bao nhiêu năm rồi đó, ở dưới chế độ cộng sản thì cũng đâu cũng thất nghiệp nhiều rồi, làm ăn cũng khó khăn đó. Thì người ta cũng chật vật, xong rồi người ta cũng lợi dụng như vậy, rồi người ta cũng lười biếng, người ta không muốn làm nữa, bởi vì có thân nhân nữa ở nước ngoài gửi về. Ô mà bây giờ nghe đâu hàng năm Việt Kiều ở các nước gửi về đến mấy chục tỷ đó, 20-30 tỷ gì đó hàng năm á, cái tiền mà ngày xưa nhớ Bích Ti nhớ đọc mấy chục năm về trước thì có 2-3 tỷ một năm thôi, mà bây giờ đến cái thời buổi này đến 20-30 tỷ một năm. Như vậy là cái số tiền mà người ngoại quốc, người Việt Kiều ở ngoài nước này đó là gửi về hàng năm, nghĩa là mỗi ngày mỗi nhiều đó, thì cái tiền nó gửi về mà chưa, mà cái tiền nó, Bích Ti nghĩ rằng nó theo, Bích Ti theo dõi những một số tin tức thì nói cái tiền nó gửi về thì coi như là được nghĩa là hỗ trợ cho cái chính phủ cộng sản bây giờ nhiều hơn là hỗ trợ cho những cái người thật sự họ cần tiền đó là cái lý do chính tại sao mà chế độ cộng sản họ vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Đó thì thành ra rồi làm cho những người thân của mình họ lại lười biếng nữa, cái đó là cái chính đó, giống như là Nhã Quyên mới nói là giúp ngặt chứ không có giúp nghèo, đúng như vậy đó. Chẳng hạn như ngày xưa vợ bố mẹ Bích Ti mà đi di cư vào Nam từ năm 1954 đó, thì bỏ hết tài sản ruộng nương ở ngoài Bắc đi vào, tay trắng không, rồi tự lập lấy, hồi đó đâu có ai giúp gì đâu. Thì tự đi làm đi ăn lấy rất cực khổ để mà gây dựng được đàn con nên người đi học hành cũng tự mình, chứ hồi đó đâu miền Bắc đâu có ai mà gửi tiền vào mà giúp đâu, mình dân di cư tị nạn mà, tị nạn cộng sản thì chỉ hồi đó miền Bắc nó họ cũng nghèo quá mà cũng đâu có liên lạc được, thành ra cũng không ai giúp ai được cả. Nhưng mà bây giờ Việt Kiều chúng ta ở bên gọi là Việt Kiều đó, bỏ nước ra đi mấy chục năm rồi, 47-48 năm rồi, thì mỗi ngày đi qua bên này cũng làm việc cực khổ vậy, sửa xong rồi lại áo gấm về làng, rồi đi về Việt Nam, rồi khoe khoang đủ thứ, xong rồi đã khoe rồi thì khi người ta xin đến thì mình phải đưa tiền ra, mình phải lòi tiền của mình ra, dù cái đồng tiền của mình bên này làm rất là khó khăn, thấy không ạ? Đó thì họ lợi dụng cái chuyện đó mà họ có nhiều gia đình, như cái gia đình của cô Hà Quyên này bên chồng đó, thì có một gia đình cô em chồng thì ông chồng đi rượu chè cờ bạc cái trai gái gì đó, thì thành ra cố nghèo, cố không có đủ tiền lo cho đàn con, cố thành ra cố cái đó để cố xin tiền. Xong rồi một người em nữa thì là giữ cái nhà hương hỏa của bố mẹ đó, cũng mỗi năm cũng xin tiền để mà lo cúng dỗ. Rồi còn một người anh nữa là, để biết thì coi nhìn lại cái lá thư, còn một người anh trai thì bị cũng thu nhập nghĩa là cũng bị thấp kém, cũng bị bệnh nữa, thì anh này anh cũng mượn tiền, người nào cũng có cớ để mà mượn tiền hết á,
bởi vì nghĩ là bên này vợ chồng cô Quyên này là làm ăn khá giả, thành ra là có tiền gửi về đều đều, chứ họ đâu có biết là họ biết chứ, nhiều khi cô này cũng tham, chắc chắn cũng phải tham, là có cái thu nhập của một mình ông chồng cô lo thôi, thì có hai đứa con nhỏ nữa thì cũng phải lo để dành tiền để mà mai mốt nó còn lo chi phí đại học, trường học cho chúng nó, rồi đủ thứ tiền nữa cho mấy đứa nhỏ để nó đi học nữa, rồi có chuyện này chuyện kia mình phải có một cái số tiền để dành của mình trong nhà băng nữa đó. Nhưng mà bao nhiêu tiền làm ra bao nhiêu thì bây giờ cũng theo cô nói là mỗi một năm như vậy gửi về, từ 2 năm trở lại đây mới có 2 năm thôi đấy nha, đó mà tiền không còn tiền để dành. Thì thành ra là hai vợ chồng bây giờ đang có cái chuyện lộn xộn trong gia đình, cũng vì cái vấn đề tiền bạc đó. Ông chồng thì nhất định gửi về cho anh chị mình, em mình bên Việt Nam, còn cô vợ cô Quyên này thì cô lo lắng, cô cũng rất cũng cô cũng có cảm tình thương với gia đình bên chồng lắm, nhưng mà cái hoàn cảnh cô bên này cô thấy mình cô bắt đầu cô lo rồi, cô nói vì không còn tiền để dành nữa thì làm sao mà lo để sống bên gia đình này cho các con của cô mai mốt nó lớn này nữa. Rồi hai vợ chồng lại lục đục gây lộn nhau, gây gỗ nhau ở trong gia đình, thành ra cô mới viết thư để mà tâm sự với chúng ta ngày hôm nay. Dạ bà, thì biết đi thế là cô Hồng gọi vào thì cô có cô với một cái lòng mà vị tha nhờ ấy của một con người, thì cô nói là tiền bạc đúng là như vậy, tiền bạc chúng ta chết chúng ta không mang theo được, nhưng mà khi mà chúng ta muốn thứ nhất là gia đình hạnh phúc của cô đang bị bấp bênh đó, cãi nhau suốt ngày vì vấn đề tiền bạc, cũng vì việc ông chồng gửi về, thì bây giờ tại sao chúng ta không phải cũng nên dung hòa. Cũng nên dung hòa để làm một cái cô Quyên này là nên dung hòa giữa tình anh chị em và cái vấn đề là hạnh phúc của mình bên này với lại tiền bạc của mình bên này. Dù sao chăng nữa mình cũng phải giữ cái tiền bạc để mình lo cho tương lai của gia đình mình. Thứ hai nữa là mình phải làm một cái bản đồ chi tiêu rõ ràng ra và đưa cho ông chồng coi. Thế mà rồi giải thích cho ông chồng biết là chúng ta cần số tiền như thế này này trong tương lai này để dành như thế này đó. Thì mỗi năm bây giờ thay vì mình gửi 1.000 đồng, ví dụ đại khái như vậy, Bích Tý không biết gửi bao nhiêu cả, nhưng mà Bích Tý nói đại khái, ví dụ mỗi năm gửi về cho 2.000 đi, cho tất cả mấy anh chị em bên đó, mỗi người vài trăm đi, thì khoảng 2-3.000 gì đó, thì chúng ta gửi một nửa thôi. Đó, lúc đầu thì nói ông chồng thôi, bây giờ chúng ta cắt ra một nửa và giải thích cho người họ hàng ở bên Việt Nam. Đó là chúng ta cần một số tiền, những số tiền như vậy. Thì bây giờ là bên này bị lạm phát, rồi chi phí mỗi ngày mỗi đắt đỏ, nhà cửa này nọ đủ thứ chuyện hết là đắt đỏ, thì ra mình cần số tiền đó. Thì thứ nhất mình vẫn gửi về, nhưng mà mình gửi thay vì một full amount thì bây giờ mình gửi một nửa thôi. Đó thì để cho bên nhà họ, ví dụ họ xin 200 thì mình gửi 100 đồng mỗi một người, đại khái là như vậy đó. Đó thì vẫn không mất lòng của người bên nhà. Mà ông chồng ông nghe thế nào ông cứ nghe ra, cũng phải nghe ra nữa, bởi vì ông nhìn thấy sự chi tiêu trong gia đình và tiền bao nhiêu thì ông nắm trong tay ông, chứ bà vợ thì cũng đâu có được quyền nắm đâu, bởi vì vợ không đi làm, thành ra nhưng mà biết tiền bạc trong gia đình chi phí chi tiêu như thế nào thì bà vợ cũng biết. Thành ra trước hết thì Quyên phải nên nói với chồng là như vậy, rồi làm một cái bảng chi tiêu trong gia đình ra hàng tháng hàng năm như thế nào đó, rồi hàng tháng hàng năm chúng nên gửi về, người nào xin thì nên gửi về bao nhiêu đó, cắt giảm bớt số tiền lại đó, thì cái gì chứ hạnh phúc gia đình chúng ta bên này chúng ta phải giữ gìn, và tiền bạc cũng vậy để mà lo cho gia đình chính. Còn thật sự đó, những người bên Việt Nam đó, họ không có mình họ cũng đâu có chết, họ chỉ là hơi chật vật mà thôi. Bằng chứng là như Bích Tý vừa rồi đang nói đó, là bố mẹ Bích Tý vào Nam từ năm 1954, mà đến lúc mà sau năm 1975 đó, xong rồi đến năm 1980 gì đó thì mới liên lạc được với những người ở bên ở ngoài Bắc đó. Họ mới đi tìm gia đình của bố mẹ Bích Tý thì mới biết lúc đó bên này qua Mỹ rồi, chỉ còn mấy người thân khác ở bên Việt Nam thì họ mới liên lạc được. Mà quay đi quay lại nhìn đi lại thì đâu có ai chết đâu, thì họ chết vì bệnh, chứ nghĩa là họ, những người Việt Nam mình nói thật với thưa quý vị biết là những người miền Bắc đó là họ ăn nhậu dữ dằn lắm, rồi ai cũng đau bao tử hết á. Và thấy Bích Tý về bên đó, Bích Tý thấy là những cái người mà Bích Tý biết ở bên đó là họ chết sớm là bởi vì họ đau bao tử. Đau bao tử là sao? Là bởi vì họ nhậu,
họ toàn uống ba cái thứ rượu mà rượu đế rượu gì đại khái là như vậy á. Đó thì thứ nhất là cái chế độ đó vậy làm cho con người họ họ cũng bê tha bể rạc đi, thì họ bị bệnh họ chết như vậy, họ chết sớm như vậy thôi chứ thật rồi đau bao tử, thường thường họ đau bao tử là như vậy rồi. Còn nói chuyện ngày xưa ung thư thì cũng ít lắm đó, thì đại khái là bởi vì họ ăn nhậu, họ bê tha rượu chè này nọ thành ra họ bị bệnh đó. Thì bây giờ đó thì những cái cảnh như vậy đâu phải vì họ họ đói, họ có đói nhưng mà họ vẫn trời sinh voi trời sinh cỏ họ vẫn sống được, nhưng mà vì cái lối sống của họ như vậy đó thành ra họ họ bị bệnh họ chết mà thôi. Chứ còn thật sự ra không có mình thì họ vẫn cố họ cũng cố gắng họ họ sống mấy chục năm ở bên miền Bắc vậy, dù cái chế độ nó chẳng ra cái gì hết nhưng mà họ vẫn sống. Thì bây giờ bên ở chế độ trong ở sẽ ở miền Nam Việt Nam vậy, như gia đình cũng Hà Quyên cũng vậy, không có Hà Quyên gửi tiền về, thật sự ra họ chật vật thôi nhưng mà họ vẫn sống. Nhưng mà dĩ nhiên đôi khi mình thấy bà con anh em mình chật vật như vậy mình cũng chịu không nổi, nhất là người người chồng của Hà Quyên cũng vậy, cũng chịu cũng cũng không đành lòng để cho anh em mà bị cực khổ, con cháu mình bên đó cực khổ. Thì bây giờ chúng ta bớt lại tiền, thay vì full ma mình gửi về hàng năm thì bây giờ mình cho ở hết thôi đó, một nửa như vậy là cũng giúp cho họ một phần nào rồi, và để cho họ tự lực cánh sinh nữa, chứ đừng để cho họ ý lại vào cái vấn đề tiền bạc của mình bên mình. Mà như vậy làm nhà cửa cho làm cho gia đình hạnh phúc của vợ chồng chúng ta lại lại bị đổ vỡ nữa. Cái điều đó là cái điều không có nên. Vâng, và bây giờ thì thời gian đã hết hạn rồi. Thì đó là những lời Bixi cũng đồng góp cùng với Hà Quyên ngày hôm nay. Và mong rằng Hà Quyên nếu thực hành được thì nên làm những theo những gì chúng ta có lòng vị tha, giống như cô Hương nói như vậy đó, thì cũng rất là tốt thôi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nó có nằm ở trong cái giới hạn của nó, lấy cái con đường trung đạo mà đi thì là cái điều đó là nó rất là hay. Và bây giờ thì Bixi xin ngừng tiếng ở đây, và Bixi nhân dịp năm mới một lần nữa Bixi xin kính chúc tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình cũng như của đài được vạn sự may mắn, gia đình hạnh phúc và sức khỏe dồi dào trong năm 2023 này. Năm con mèo dễ thương lắm quý vị ơi. Vâng, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô cảm ơn Nhã Quyên cũng như là Nguyên Hoàng nha. Chúc sức khỏe hai em lúc nào cũng tươi tươi trẻ, trẻ trung và khỏe mạnh nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty và chúc cho cô một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc. Xin kính chào cô.
Dạ, cảm ơn em.
Như trăng trên cao cách xa vời.